chuyện ông Âu Dương Trụ. Âu Dương Trụ, tự Thạch Chi, hiệu Liễu Nhất cư sĩ, người ở phủ Tân Hội, tỉnh Quảng Đông. Buổi thiếu thời ông học nho, chủ trương việc thay đổi pháp chế cho nước giàu dân mạnh, hằng lấy điều này làm chí hướng. Sau thấy nền chính trị nhà Thanh càng lúc càng rối bời, không cương kỷ, biết chẳng thể làm chi được, nên lòng nguội lạnh đối với việc quốc gia. Theo Dương Nhân Sơn cư sĩ, học Phật. Sau khi quy y Tam Bảo, ông hướng về tịnh độ, mỗi ngày hằng niệm hồng danh Phật, kinh tu môn quán thứ 13 trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thạch Chi có lập một khu tiểu viên ngay trấn Long Hoa tại Thượng Hải, thường đóng cửa để tu niệm. Lâu ngày, pháp quán thành, lúc nhắm hay mở mắt, đều thấy thắng tướng hiển hiện. Do đó, ông cực lực đề xướng môn tu của mình. Khi luận biện, thường cao hứng vỗ bàn, vẻ mừng rỡ lộ ra nét mặt. Dường như cho rằng tất cả việc đáng quý thuộc thế gian và xuất thế gian, không chi hơn tịnh độ. Thái độ thành khẩn ấy đã cảm được nhiều người hưởng ứng niệm Phật cầu vãng sanh. Mẹ của Thạch Chi là Châu Thái Nghi Nhân Dữ Tiết Thanh Trinh, sinh cư đã mấy mươi năm. Lúc tuổi già do ông khuyến tấn, cũng tu trì không xen hở. Vào niên hiệu Tuyên Thông, năm đầu, Âu Dương Trụ ngồi niệm Phật rồi lặng lẽ qua đời. Khi lâm chung, cảm hiện điềm lành rất nhiều. Tập sách nhỏ Quyết Định Sanh Tây Nhật Khóa của ông viết ra, được lưu hành rất rộng. Ông rất chú ý đến việc giới sát hộ sanh, muốn cho mọi người bớt nghiệp sát, hướng về đạo Phật. Ông cùng các đồng bạn nghiên cứu cách nấu chay đủ tánh chất, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, rồi viết sách quảng bá khắp nơi. Để chứng minh điều ấy, Thạch Chi còn lập một tiệm cơm chay tại Thượng Hải, lấy tên là Công Đức Lâm, được hàng nhân sĩ trong và ngoài nước tán thưởng. Từ đó, phong trào ăn chay và lập các tiệm cơm, gọi là Tố Thực Quán, lần lượt nổi lên khắp các thành phố lớn trong nước. Công đức lợi sanh của ông thật sâu rộng. Trước khi lâm chung, Thạch Chi cảm bệnh nhẹ, mỗi ngày chỉ niệm Phật, không một lời đề cập đến việc nhà. Có người hỏi, phải sắp xếp gia sự thế nào? Ông ngẫu nhiên đáp thành lời kệ.
Tất cả pháp hữu di, như mộng quyển, bọt bóng. Di niệm Phật sanh Tây mới là điều chân thật, quản chi đến việc trần, mặt thảnh suy được mất.
Khi sắp mãn phần, trạng mạo của ông cực an lành, không lộ một nét thống khổ, chỉ xả động môi, thầm niệm Phật cho đến lúc tắt hơi mới thôi. Mấy giờ sau, khi thọ chung, đánh đầu ông hãy còn nóng. Ba hôm sau mới đại liệm, tay chân ông vẫn mềm dịu, gương mặt tươi tắn, lộ sắc sáng nhuần. Đến ngày thứ bảy, nơi gian lầu của Thạch Chi thường tu tịnh khóa, bỗng có một vần khói sáng trắng như mây, tỏa mùi thơm bát ngát, bay xung quanh, rồi lan rộng ra, hơn một giờ mới tan. Khi đó, trong nhà không có ai đốt hương cả. Gia nhân cùng những người phúng điếu đến gần linh cữu của ông, ai nấy đều nghe mùi hương lạ, thơm sực nức. Lúc sanh thời, bà vợ Thạch Chi hỏi rằng, chọn ngày, ông chăm chăm tu tịnh nghiệp, có chi để làm bằng chứng không? Ông đáp,
ngày sau tôi giảng sanh, sẽ phóng mây hương cho bà biết tin tức.
Ban sơ, người vợ chỉ nghĩ là lời nói cho qua, đến bây giờ mới biết quả có ứng nghiệm.